Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, chuyên đề chúng ta khảo cứu hôm nay là sống và chết của vị đế vương. Đây là nội dung của bài kinh Đại Thiện Kiến Vương thứ 17 thuộc kinh Trường Bộ. Vấn đề 1, bối cảnh bài kinh. Vào những phút cuối cuộc đời, ở tuổi 80, Đức Phật đang nằm giữa rừng cây Sa La thuộc thành phố Kautila, Kushinaga. Thề nan hỏi Đức Phật, sao Ngài không nhập diệt ở những thành phố lớn mà lại chọn Kushinaga, một nơi rất hoang vắng, ít dân cư? Nhân đó Đức Phật đã vận dụng túc mạng thông và nhìn thấy rất rõ, đã có một giai đoạn Kushinaga từng là cố đô Kusavati của vua Đại Thiện Kiến, mà vào thời điểm đó nó là một nơi rất là huy hoàng tráng lệ. Nhà vua đã cai trị đất nước theo chủ nghĩa pháp quyền, tức thượng tôn luật pháp, và truyền bá chánh pháp đạo đức làm cơ sở phát triển xã hội và nhân sinh. Đây là bài kinh rất hiếm nói về cuộc sống của một vị đế vương, cách thức ra đi của vị đế vương ở tuổi xế chiều. Mô hình đế vương lý tưởng được Đức Phật khắc họa trong kinh Tạng Pali nói chung và kinh này nói riêng, được gọi là Chakravarti, chuyển luân thánh vương. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật đã dùng một cái hình ảnh của bánh xe chuyển luân, tức là lăn bánh xe. Và tính từ mà Đức Phật sử dụng để chỉ cho giá trị của đế vương này đó là thánh Ariya, cho thấy rằng là một vị vua mà toàn bộ cơ chế quản trị đất nước dựa trên thượng tôn luật pháp và chân lý đạo đức sẽ giúp cho nhân cách của con người trở nên thánh thiên, cao vĩ, có giá trị, mang lại lợi lạc cho bá tính. Nơi nào có được vị vua chuyển luân thánh cai trị đó, thì nơi đó hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững, nói theo ngôn ngữ hiện nay đó, chắc chắn là có mặt đâu. Trên hơn 175 quốc gia, có khoảng trên dưới 10 quốc gia còn chế độ quân chủ hình thức, vua, hoàng hậu, nữ hoàng chỉ là những người nắm vai trò danh dự đó, còn thể chế dân chủ đó đã thay thế và nắm vai trò chính trong việc vận hành cơ chế quản lý của một đất nước. Ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam đó, thể chế quân chủ đã bị xóa sổ. Ở phương Tây, cụ thể nhất như Anh, thì chế độ nữ hoàng vẫn còn, nhưng thủ tướng mới thật sự là người nắm tất cả các quyền bính. Thái Lan và Campuchia mô phỏng theo mô hình này, trên vua của họ vẫn còn, nhưng quyền lực thật sự đó nằm ở trong quốc hội. Quốc hội thì có vai trò cao nhất là thủ tướng hoặc là chủ tịch quốc hội, vận hành hết tất cả các cái công việc quan trọng nhất của đất nước. Thời thế kỷ 21 mà nói về cuộc sống của đế vương á, cái vẻ nó rất là xa lạ, bởi vì phần lớn các đế chế đã không còn hoạt động nữa. Chúng ta vẫn nghe đây đó các hoạt động của vua, hoàng hậu, nữ hoàng tốn quá nhiều tiền. Cái chi phí cho những cái chuyến đi 1-2 ngày của nữ hoàng Anh thôi đó, nó lên đến đôi lúc mà cả triệu đô la, bao gồm mà các cái chính sách an ninh đặc biệt. Trong bài kinh này thì cái đời sống của đế vương đó nó rất là sáng giá, đặc biệt, và nó vượt trọn còn hơn là nữ hoàng Anh của thời nay. Như vậy, ngoài ý nghĩa là quản trị đất nước theo chế độ pháp quyền và truyền bá chánh pháp và đạo đức, thì đời sống của đế vương nó vượt trội và đặc biệt hơn đời sống của mọi thành phần xã hội còn lại. Gắn kết sự kiện này với hai giai đoạn cuộc đời của Đức Phật. Giai đoạn 1, 29 tuổi trở về trước, với tư cách là Đông Cung Thái Tử, từ bỏ cơ hội làm vua, sống đời vàng son vương giả với ba cung điện, nhiều người nữ tỳ, tiện nghi vật chất đủ đầy. Và giai đoạn thứ hai, ở tuổi 35 cho đến 80, chúng ta thấy có một cái khoảng cách và sự đối lập rất là đặc biệt. Không làm vua, nhưng Đức Phật đã khắc họa hình ảnh chuyển lên thánh vua, chuyển lên thánh vương, là mô hình mà các nhà tiên tri đã tiên đoán rằng nếu Đức Phật không đi con đường tâm linh thì Ngài sẽ là một trong những vị chuyển lên thánh vương như thế. Trong kinh điển Pali, mô hình chuyển lên thánh vương được đề cập nhiều lần. Trong cái điển Vệ Đà, khái niệm về vị vua vĩ đại đó nó rất là khác với cái nội hàm mà Đức Phật giới thiệu về vị vua này. Cho nên người ta có thể suy đoán đó là trong thời gian Đức Phật được đón tướng, ý ta muốn nói là nếu đi tu thì trở thành tâm linh vĩ đại, còn ở cung vàng đó thì trở thành là một vị vua vĩ đại đó. Còn khái niệm chuyển lên thánh vương không phải là của Bà La Môn giáo, mà là của Đức Phật. Là mấy chục năm sau khi Ngài giác ngộ đó thì khái niệm mới có. Do đó mô hình và nội dung của vị chuyển lên thánh vương trong kinh Tạng Bồ Đề là khác rất xa với mô hình đế vương của thời kỳ cổ đại ở Ấn Độ cũng như các nơi trên toàn thế giới. Điều hai, Kusinaga từng là cố đô của chuyển lưng thánh vương Đại Thiện Kiến. A, giữ gìn di sản văn hóa. Thầy Ananda thưa trình với Đức Phật rằng thay vì niết bàn tại Kusinaga nhỏ bé này, xin thầy hãy chọn Champa hoặc Vương Xá, Xá Vệ, Sa Kỳ, Kosambi hay là Ba La Nại để có nhiều vua chúa và mọi thành phần trong xã hội đến tham dự lễ và đảnh lễ thân xá lợi của Ngài, tạo duyên phúc cho đời. Xin Thầy hãy suy xét lại, đừng nhập diệt ở nơi đây. Đức Phật chia sẻ: Này Ananda, đừng nói thế. Đừng chê rằng Kusinaga này là nhỏ bé, hoang vu. Quả thật Kusinaga không lớn. Nếu ta nhìn ở phương diện về kiến trúc, hạ tầng và thượng tầng so với các thành phố còn lại của Ấn Độ thời xưa của Đức Phật và thời nay cũng thế, nó rất là hoang sơ, chậm phát triển, lạc hậu. Khi chúng ta đánh giá một cái không gian, một địa danh hay là một khu vực mà chỉ dựa vào cái chủ nghĩa hình thức hiện tại mà nó đang có, chúng ta đang bị cái chủ nghĩa hình thức đó chi phối và thấy rằng là nó không có giá trị như cái cách thức mà Thầy Ananda đã so sánh và kỳ vọng rằng là Đức Phật sẽ chọn một địa điểm nhập Niết Bàn thích hợp hơn. Ở đây Đức Phật khẳng định rất rõ: Này Ananda, đây từng là cố đô Kusavati của chữ lương thánh dương Maha Sudarsana, dịch trong Hán Việt là Đại Thiện Kiến. Cho đến thế kỷ thứ 20, các nhà khảo cổ học người Anh và Ấn Độ vẫn chưa tìm ra được các vết tích, các di chỉ khảo cổ, các lớp thảo cổ cho thấy đã từng có một cố đô Kusavati. Người ta chỉ mới phát hiện ra các cái lớp di chỉ khoảng năm 25 thế kỷ cho đến 26 thế kỷ, tương ứng với giai đoạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn tại khu vực Kusinaga thôi. Do đó ta có thể hiểu cái Đức Phật đề cập đến về một cố đô ở tại khu vực đó có thể là nó nhiều nghìn năm về trước rồi, hoặc có thể là cả tỷ năm, vì trong bản kinh nào không có nói cái mốc thời gian cụ thể là thời điểm nào nó từng là cố đô thôi. Mà theo độ dịch chuyển của địa cầu đó, trung bình cứ 500 năm đó là các vật bị lún vào ở lòng của trái đất, tối thiểu phải là 1 mét cho đến 2 mét tùy theo khu vực. 5-6 ngàn năm á, thì các cái vật mà thời cổ nó có thể lún xuống ít nhất là 90 mét rồi. Và các cái khai quật khảo cổ ở cái phạm vi chưa đến 10 mét thì chúng ta khó có thể phát hiện ra các cái lớp di chỉ khảo cổ có niên đại nhiều nghìn năm về trước. Dù sao đi nữa thì đó không phải là vấn đề quan trọng, mà ở đây Đức Phật muốn nói là nó đã từng là một cái di sản văn hóa lớn, là cố đô của Kusinaga. Cho nên đánh giá một địa danh đó, chúng ta phải đánh giá luôn cả một cái truyền thống hiện tại và cái lịch sử của nó. Đức Phật muốn nói đến một ý niệm mà ngày nay chúng ta thường quan tâm, đó là giữ gìn di sản văn hóa. Hoa Lư, nay là thành phố Ninh Bình, đã từng là cố đô của nước Việt Nam thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 10. Ông cha chúng ta chọn Hoa Lư làm cố đô đó, nó có lý do. Tại vì thế non núi hiểm trở tạo cái thế phòng thủ lớn, mà Trung Quốc đó là một kẻ xâm lược nguy hiểm, cho nên chọn địa điểm đó có thể là giúp cho đế chế đó được vững bền hơn. Từ thế kỷ thứ 10 trở đi đó, nhất là trong giai đoạn đầu của Triều Lý dưới sự lãnh đạo của Lý Thế Tổ và cố vấn đặc biệt của thầy sư Bằng Hạnh, kinh đô của Việt Nam trong giai đoạn quật cường đó đã được đưa về Thăng Long, nay là Hà Nội. Như vậy là khi mình chọn tổ chức đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc tại đây đó là vì chúng ta muốn giới thiệu về cố đô của Việt Nam cách đây 20 thế kỷ. Mặc dù đến đó đó du khách chẳng thấy cái vết tích gì của một cố đô đã từng là cái nơi di sản văn hóa rất là đặc sắc của đất nước và con người Việt Nam. Dựa vào cái này đó, giả thuyết của các nhà sử gia phương Tây, đặc biệt là tác phẩm Đức Phật Lịch Sử bản dịch của Trần Phương Lan đó, thì sự kiện cho rằng đó, Đức Phật nhập niết bàn ở Kusinaga là do vì ngài chết nửa đường trên con đường từ Tỳ Xá Ly đi về Ca Tỳ La Vệ, tức là Đức Phật muốn trở về quê hương của mình mà trút hơi thở cuối cùng, một cái tình cảm mà phần lớn con người ai cũng có. Về địa lý đó, thì cái khoảng cách đó, từ Tỳ Xá Ly đến Ca Tỳ La Vệ là khoảng 500 cây số, và Kusinaga là nằm ở chặn giữa. Đó là những cái suy luận đó. Về phương diện nghiên cứu, người ta được quyền đặt giả thuyết thế. Còn trong bài kinh này đó, thì chúng ta nghe Đức Phật gián tiếp trả lời với Ananda tại sao ngài chọn Kusinaga, vì nó từng là cố đô của chữ Lượng Thánh Vương, một mô hình nhà vua làm chính trị mà theo Đức Phật là lý tưởng và các nhà vua tản độ vào thời điểm đó cần tham khảo, tức là mượn cái hiện tại để nói về quá khứ, gắn kết cái hiện tại với quá khứ để nói về cái hiện tại một cách có hệ thống hơn. Dầu Đức Phật không làm vua, nhưng mà cái tâm nhìn của ngài về một mô hình vua lý tưởng đó, sâu sắc hơn bất kỳ một vị vua nào trong lịch sử nhân loại. B, sống như một đế vương. Đức Phật dạy: này Ananda, vua Đại Thiện Kiến đã hộ trì cố đô này một cách vững bền, đã hộ trì nhân dân của cố đô này một cách hòa bình. Từ đông đến tây của cố đô gồm 12 do tuần, từ bắc đến nam gồm 17 do tuần. Đơn vị địa lý do tuần á, của Ấn Độ cổ đại có một bất đồng lớn, có người thì nói vài cây số, có người nói khoảng 2 cây số, vân vân. Nó giống như một cái một dạng anh vậy, vì nó không có các cái dữ liệu chuẩn xác về cái khái niệm này, cho nên chúng ta có thể đoán cái thành phố Kusinaga khi còn là cố đô đó, nó có một cái diện tích mỗi một cạnh từ đông sang tây, nam sang bắc là nó đến vài chục cây số, tức là nó không lớn lắm, vì thời xưa thành phố chừng ấy thôi. Đất nước đó rất phồn thịnh, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, và khắp nơi trong thành thị đều nghe văng vẳng 10 loại âm thanh: tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống, tiếng đờn, tiếng tỳ bà, tiếng người hát, tiếng sập xỏa, tiếng chuông. Và những lời nói chuyện của con người: hãy ăn, hãy uống, hãy sinh hoạt, hãy vui vẻ đi. Đây là một dữ liệu khá lý thú mô tả về cái đời sống phồn thịnh. Phồn thịnh nó phải có nhiều loại âm thanh. Ý muốn nói rằng là lúc đó con người có sở hữu nhà cửa, của cải nè, rồi các loại gia súc, động vật quan trọng để làm phương tiện giao thông, chuyên chở vân vân, như là ngựa, xe, voi. Còn đời sống văn hóa thì liên hệ đến tiếng trống, tiếng kèn, tiếng thì bà, tiếng hát, tiếng sập xỏa, tiếng chuông. Sinh hoạt xã hội thì gồm có tiếng người, hưởng thụ trong cái sinh hoạt xã hội một đời sống cao cấp, thượng lưu đó, thì gồm có ăn, mặc, ngủ. Đó là những cái mô tả về đời sống văn hóa của con người. Đức Phật dạy tiếp, cố đô của Kusinaga có 7 hàng cây sa la bao bọc, 7 loại tường bao bọc, gồm tường vàng, tường bạc, tường lưu ly, tường thủy tinh, tường san hô, tường sa cừ và tường báo. Mỗi một cái bờ tường đều có 4 cửa: cửa vàng, cửa bạc, cửa lưu ly, cửa thủy tinh. Mỗi cửa đều có 7 cột trụ cao 7 mét, đều được làm bằng báu vật hoặc nạm báu vật. Chúng ta thử hình dung bằng trí tưởng tượng các vật liệu và những cái nổi trội về chủ nghĩa vật chất của cố đô Kusinaga qua đoạn kinh mô tả này. Có lẽ là các cung điện sang trọng nhất của phương Tây cũng không sánh bị, tại vì nó được xây dựng bởi các loại báu vật ra. Đời sống của một đế vương theo mô hình chủ lược tướng vương là quá cao cấp. Này Ananda, chữ lương thích vương có 7 báu, bao gồm xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và tướng quân báu. Bởi là báu này chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 á, nó liên hệ đến là sở hữu và tài sản. Mà ngày xưa đó, đối với chế độ quân chủ đó, để đất nước đó được phồn thịnh vững mạnh thì đất nước đó phải sở hữu nhiều xe báu, voi báu, ngựa báu, vốn có thể phục vụ cho chiến tranh xâm lược hay là chiến tranh vệ quốc. Do báu là quan trọng nhất, vì voi sẽ giúp cho mà bên sở hữu nó đó có thể giảm đạp binh lính của đối thủ, đồng thời á lại làm giảm sự thương vong binh lính phía bên mình. Nên chiến tranh ngày xưa lệ thuộc vào voi báu và ngựa báu rất lớn. Còn để chứng tỏ về cái sự phồn thịnh của một quốc gia thì đã có châu báu, tức là ngọc ngà, các cái vật dụng có giá trị. Mà các nước lớn thì thường có các nước chư hầu, triều cống, nạp cống, rất nhiều thứ sang trọng, quý giá. Nữ báo là một cái ý niệm mô tả về đời sống vương giả trong quan hệ giới tính của vị vua đối với các mỹ nhân. Ở đây bài kinh mô tả nữ báo là những người nữ có chiều cao lý tưởng, da trắng mịn, gương mặt mỹ miều, dễ thương, tính cách đoan trang. Như vậy là cái giàu nó gắn liền với cái cơ hội hưởng thụ, sống một cách rất là sang trọng vương giả, hầu như từ vật chất đến tinh thần, quan hệ giới tính thì nhà vua bao giờ cũng có cái điều kiện thuận lợi nhất so với các thành phần còn lại. Còn gia chủ báo và tướng quân báo đó là 2 thành phần mà nó cấu tạo thành xã hội. Gia chủ đây chỉ cho tất cả các hộ dân, các hộ dân cơm no áo ấm, nghề nghiệp ổn định, sống đời sống tôn trọng luật pháp. Họ là những tế bào của đất nước, nên khi tế bào mạnh thì đất nước đó hùng cường. Còn tướng quân báo là nhiều tướng tài, tướng giỏi về binh pháp, giỏi về lòng yêu nước, giỏi về sự hy sinh, cho nên có thể bảo hộ đời sống của hoàng gia và đồng thời bảo hộ đời sống của toàn dân ở trong nước. Như vậy Chuyển Lương Thinh Vương sống một đời sống đế vương đặc biệt hơn các vị vua hay nữ hoàng mà chúng ta được nghe biết đến ở thời xưa cũng như là thời nay. Đời sống của đế vương nhiều nhất là chừng ấy thôi. Có lẽ đây cũng là lý do Đức Phật không chọn con đường làm đế vương, mặc dù cơ hội nằm ở trong ngài là 99.9%. Đức Phật đã chọn con đường làm pháp vương, vua của chân lý và đạo đức, để mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho tha nhân nhiều hơn. Vấn đề 3, nhân cách của Chuyển Lương Thánh Vương Đại Thiện Kiến. Sau khi mô tả về đời sống vàng son vương giả của Chuyển Lương Thánh Vương Thiện Kiến tại cố đô Kushinaga, Đức Phật đã tuần tự giới thiệu về những đặc tính mà vị vua Đại Thiện Kiến này có. Thông qua đó, đó là mô hình lý tưởng của các vị vua Chuyển Lương Thánh Vương theo quan điểm của Đức Phật. Mộc nhỏ, xin lỗi, A nhỏ, bốn đức như ý. Vua có thân tướng đẹp, cử chỉ thanh lịch, hiểu biết rộng, đó là yêu cầu căn và đủ của một vị vua lý tưởng. Là vua nào cũng phải có phước tướng, rồi sự hiểu biết rộng, vì hiểu biết rộng mới có thể vận hành quản trị được một quốc gia. Còn đế chế quân chủ thời xưa hay là Trung Cổ thì yếu tố gia cha truyền con nói là quan trọng, chứ không phải là cái phước tướng và trí tuệ mà người ta sở hữu. Nhiều vị vua tướng rất xấu và nhiều vị vua rất đần độn, đây là gọi là u quân, họ chỉ đam mê hưởng thụ, không quan tâm gì đến đời sống của người dân, không quan bận tâm đến triều chính phát triển đất nước, chỉ xu cao thuế nặng đẩy người dân vào chỗ khốn cùng thôi. Còn mô hình vua lý tưởng thì phải có phước tướng đã đạt, như vậy có kiến thức rộng, hiểu biết sâu để phát triển đất nước. Đức thứ hai là ít bệnh và khỏe mạnh. Vì vị vua có kiến thức, có phước tướng, cho nên ông ấy phải biết giữ gìn sức khỏe của mình, có chế độ tập luyện, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi rất thích hợp, có bác sĩ tài giỏi nhất của quốc gia chăm sóc, có các tư vấn về y khoa, cho nên sức khỏe rất là tốt, tiêu hóa rất tốt. Thứ ba, sống rất thọ. Sống thọ là kết quả của sức khỏe thôi. Ở đây chúng ta thấy là nhà vua theo mô hình của Đức Phật đó, không đặt nặng về chủ nghĩa hưởng thụ, cho nên vua khỏe và vua sống thọ. Còn rất nhiều nhà vua đam mê tủ sắc, rượu và gái, chết ở cái tuổi rất trẻ trung. Có vua mới hai mươi mấy tuổi, chưa qua đến hàng băm, đã về nghĩa trang ở rồi, chứ phải về được thiên đường quá tốt. Nghĩa là sống quá buông thả và không biết giữ gìn tinh khí thần, nên kết quả là tuổi thọ rất kém. Thứ tư, được mọi người mến yêu. Nhân cách tốt, cử chỉ tốt, hiểu biết tốt, quan tâm đến quần chúng, thì quần chúng là dân ở trong nước sẽ tự động tỏ lòng quý trọng tôn kính thôi. Đó là bốn đức tính mà theo Đức Phật đó, một vị vua lý tưởng cần phải có. Xem ra thì các vị vua trên toàn cầu hiếm mà đạt được cả bốn tiêu chí theo mô hình của Đức Phật đưa ra. B nhỏ, có tình thương và rộng lòng bố thí. Trong kinh Đức Phật dạy: này A Nan, đó là vị vua, ai đói cho ăn, ai khát cho uống, ai lạnh cho áo quần, ai thiếu phương tiện giao thông cho xe cộ, ai thiếu giường nằm cung cấp giường nằm. Bằng hạnh bố thí, nhà vua đã quan tâm đến đời sống vật chất của người dân và phải giúp cho họ không rơi vào cái tình trạng nghèo khổ, khốn cùng, sanh đạo tạc. Như vậy, đây là một mô hình mà chúng ta có thể nói bằng ngôn ngữ hiện đại là chế độ an sinh xã hội của vua Trưởng Lực Thích Dương rất lý tưởng. Các mô hình an sinh xã hội của phương Tây trong khoảng 100 năm trở lại đây thì chừng lắm là đi được 80% của chế độ an sinh mà được Đức Phật nêu ra đối với một vị vua chủ lên thế vương thôi. Tức là quan niệm về nhà nước quan tâm đến đời sống người dân được Đức Phật đề cập rất hay, rất sâu sắc. Cốt lõi của vấn đề này là không để cho người lang thang bị chết đói, đang khi đó lao động là chính quan Phật. Lang thang không bao giờ chết đói, chỉ có chủ nghĩa cộng sản nói lang thang là chết đói thôi. Vì cái chủ nghĩa đó khó có thể bao cấp được, chu cấp được những cái hoạt động an sinh do cái nghèo và do cái lạc hậu chi phối. Còn các nước tư bản lang thang không bao giờ chết đói, an sinh xã hội ta trợ cấp hết rồi. Tới đấy tiền đóng thuế của những người dân có công việc làm để lo cho những người dân thất nghiệp như là một sự nâng đỡ dìu dắt cho những người đó không bị chìm lúc lúc sâu trong nỗi mặc cảm tự ti về thân phận bèo dạt mây trôi kém may mắn của mình. An sinh xã hội như thế này thì quá chuẩn à. Xe nhỏ, không bóc lột các nước chư hầu. Này các khanh, ta có đầy đủ các tiền bạc do đánh thuế đúng pháp mang lại, do đó ta không cần tiền bạc và vật tặng của các khanh, hãy mang chúng về đi. Đó là cái đoạn trích nói về vua Chủ Lực Thế Vương Đại Thiện Kiến nói với các vị tiểu vương của các nước chư hầu đem quà chiều cống nạp tặng cho vua để mong nhà vua thương tình quan tâm và nâng đỡ. Nhà vua đã từ chối hết, bởi vì nhà vua cho chúng ta thấy rất rõ việc đánh thuế từ người dân đã đủ cho vương quốc đó vận hành đất nước, không cần phải nhận thêm từ các nước chư hầu. Cho nên lòng tham của nhà vua không có. Như vậy quan hệ giữa đế chế quân chủ với người dân đó, để vận hành đất nước là sự đóng thuế. Đóng thuế là một biểu hiện yêu nước, là một cái quyền được xem là rất thiêng liêng. Vì nếu thiếu đóng thuế, không có nhà nước nào có thể tồn tại được. Đóng thuế bao nhiêu là vừa phải. Người dân đó, sau khi đóng thuế rồi vẫn có thể có một đời sống thịnh vượng, sung túc, an lạc. Đó là một bài toán mà ở đây cái bài kinh này cho thấy vua Trưởng Lực Thánh Vương Đại Thiện Kiến đã làm rất tốt. Chỉ cần đóng thuế hợp pháp thôi, đất nước đã được vững bền rồi. Và hình thức này như là từ chối nhận quà, quà tặng, chiều gống là một hình thức hối lộ. Các quốc gia nào mà công nhân viên chức, các quan chức nhà nước mà thích nhận quà, xem quà tặng như là một cái giao lưu văn hóa thì đất nước đó không thể ngóc đầu lên nổi. Người ta sẽ rơi vào tình trạng tham nhũng, làm quan để giải quyết vấn nạn nghèo, làm quan để trở nên làm giàu, làm quan để trở nên sang trọng hơn, giàu có hơn, nhớ thì phần còn lại. Thay vì làm quan vì ưu đức, làm quan vì phục vụ dân sinh, làm quan để mang lại đời sống hòa bình thịnh vượng phát triển của người dân. Đề nhỏ: Chuyển Luân Thánh Vương đã xây dựng lâu đài Dhamma và hồ sen Dhamma ở nhiều nơi trên đất nước mình. Dhamma là chính pháp, hiểu nôm na trong ngữ cảnh này là chân lý. Ở đây Chuyển Luân Thánh Vương không xây dựng các cái lâu đài cho ba mùa mưa, nóng và lạnh để vinh thân phì giá bản thân. Mà ở đây đó, nhà vua có chính sách xây dựng lâu đài chánh pháp và hồ sen chánh pháp. Sen ở trong văn hóa của Ấn Độ nói riêng và Đạo Phật nói chung tượng trưng cho trí tuệ. Ví dụ như Nalanda, Nalam là sen, chứ đà đó là cung cấp, nơi cung cấp qua sen. Và theo cái nghĩa của triết học ở Tạng Độ đó, qua sen là trí tuệ, Nalanda là nơi cung cấp trí tuệ cho người học. Ở đây nhà vua đã quan tâm đến hai việc: thứ nhất là xây dựng hồ sen chánh pháp, và thứ hai là xây dựng các lâu đài chánh pháp trên toàn nước. Tức là cái cơ chế chánh pháp được áp dụng trong đời sống nông thôn, thành thị, trong mỗi gia đình, trong mỗi xí nghiệp ngoài luật pháp. Ấn tượng nhất là dùng chủ nghĩa hình thức lâu đài. Cơ sở vật chất quan trọng nhất, sang trọng nhất của các đế chế quân chủ để chỉ cho chánh pháp. Chánh pháp của Đức Phật nó như một lâu đài, mà lâu đài này không phải là để vua thưởng thức, mà do lâu đài để phục vụ cho hạnh phúc của tha nhân, cho các cư dân ở trong quốc gia của mình. Và ao sen chánh pháp đó tự dưng cho mở mang trí tuệ, chiều má trí tuệ, để cho mọi người lấy trí tuệ làm chiếc chìa khóa và phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau. Cho vai trò quan trọng nhất của Chuyển Luân Thánh Vương là xây dựng lâu đài chánh pháp, thay vì như nhà vua xây dựng lâu đài tình ái, chẳng hạn như vua Shahjahan của đế chế Hồi giáo vào thế kỷ thứ 17 tại cố đô Agra, Ấn Độ. Ông đã xây dựng đền Taj Mahal cho hoàng hậu sủng ái Mumtaz như là một lời hứa trước khi bà qua đời. Lâu đài tình ái đó nó được xây dựng liên tục trong 22 năm. Trị giá của lâu đài quy đổi theo tiền hiện nay là khoảng 1 tỷ đô Hoa Kỳ, chỉ để tôn thờ người vợ quá cố của mình thôi. Các vị vua của Ai Cập suốt cuộc đời tại vị đó đã chẳng bận tâm nhiều đến người dân, cho xây dựng các kim tự tháp nguy nga nhất, phá kỷ lục nhất, mà bên dưới đế của nó đó gồm có ngọc ngà châu báu, các hoạt được chiều cống sang trọng nhất. Khi nhà vua được ướp xác đưa xuống hệ thống ở dưới đế của kim tự tháp, thì lúc đó các bà hoàng, công tần mỹ nữ được nhà vua sủng ái nhất phải được chôn sống theo để chết sống. Và theo đó đó, nhà vua với cái thân thể bất hoại bằng thuật ốp xác trong một khoảng thời gian nhất định tiếp tục hưởng thụ chủ nghĩa vật dục như khi ông ấy còn tại vị. Đó là hai mô hình mà chúng ta thấy là nhà vua quan tâm đến cái hạnh phúc đời sống vật chất của bản thân mình nhiều, và xây dựng cung lâu đài, cung đài chẳng qua là để phục vụ cho chủ nghĩa hưởng thụ thôi, và mình đó là trục thay của chủ nghĩa hưởng thụ đó. Còn là chủ nghĩa thánh vương đó là xây dựng lâu đài chánh pháp. F nhỏ, thực tập từ bi hỷ xả không giới hạn. Rồi nhà vua chủ nghĩa thánh vương có được nhân cách vĩ đại, từ là mang lại niềm vui, và bi nhổ đỡ khổ trên nền tảng cảm thông. Dịch khái niệm từ và bi, metta và karuna, thành chữ tình thương trong tiếng Việt hay là understanding trong tiếng Anh đó, là không phản ánh được chuẩn nghĩa và đa nghĩa của hai thuật từ Phật học quan trọng này. Trong tiếng Anh đó, thì người ta có thói quen dùng chữ loving kindness để chữ cho từ. Nghĩa đen của từ này đó là lòng tử tế trên tình thương. Compassion là bi, tức là sự mẫn cảm về nỗi đau. Thì cái chữ compassion đó là mô tả tương đối là đủ được cái nội hàm của chữ bi ở trong đạo Phật. Còn chữ loving kindness, tử tế, thì chưa đủ. Vì tử tế nó chỉ là tấm lòng. Đang khi đó chữ từ đó được đạo Phật định nghĩa là gì? Là năng lực mang niềm vui cho người khác. Đó lúc đó chúng ta tử tế mà không mang lại niềm vui cho người khác được. Còn bi là phải nhổ lên nỗi khổ được. Mẫn cảm, bi cảm hay là mũi lòng, tội nghiệp thường được đánh đồng với bi, mà thực ra nó chưa phải là bi. Có nhiều cái cách thương, cách quan tâm, lo lắng, tội nghiệp đó, làm cho đương sự đó bị lúng lúc râu trong nỗi khổ niềm đau hơn. Cho nên cái nội hàm của bi và từ trong đạo Phật đó là bứng rễ được nỗi khổ niềm đau và nạp vào cái nguồn ăn vui hạnh phúc như một sự thay thế. Hoan hỷ là niềm vui nội tại, niềm vui như kết quả tự nhiên của thực tập, niềm vui chuyển hóa khi con người đã hội đủ được đời sống đạo đức và thiền định. Buông xả trong tình huống này là rũ bỏ nỗi khổ niềm đau bất hạnh, rũ bỏ thị phi, rũ bỏ tất cả những ức chế tâm lý, tất cả những cái phản ứng tiêu cực của tâm lý, để chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, vững chãi hơn, an lạc hơn trong cuộc đời. Ghê nhỏ, thực tập và tuần tự chứng đắc bốn thiền. Ở điểm này đó, chuyển luân thánh vương không thua kém gì các tăng sĩ đang tu tập thánh hạnh. Và cái đó cũng là cái thách đố lớn nhất của chư thánh vương. Nên Đức Phật đã dùng khái niệm thánh như là tính từ thiêng liêng nhất chỉ cho nỗ lực chuyển hóa đặc biệt của vị vua theo mô hình lý tưởng của Đức Phật. Sơ thiền đó là chuyển hóa năng lực tính dục để có được niềm vui nội tại sâu lắng, mượn đối tượng thiền quán, giữ tâm trên đối tượng thiền quán, tức tâm và tứ, để thay thế tích cực, theo đó ái dục không có cơ hội tồn tại. là một nhà vua vốn có được 7 báo, mà trong đó nữ báo tức là những người đẹp chân dài, nghiêng thùng đổ nước quá nhiều đây quanh, mà nhà vua vẫn không màng đến, sống một đời sống thánh hạnh, quả thực là rất đặc biệt. Còn vị thiền là trạng thái giữ tâm với định, sâu lắng, vô điều kiện, không còn tầm và tứ, tức là không cần phải dùng đến thuật thay thế đối tượng của tâm nữa, mà hành giả vẫn đạt được cái sự sâu lắng của an vui. Tam thiền thì giúp cho hành giả đó hướng đến một cái an lạc màu nhiệm hơn, vi tế hơn, sâu lắng hơn, trên nền tảng là từ bỏ hai hỷ lạc của sơ thiền và vị thiền. Ở tứ thiền thì hành giả đạt được trạng thái xả niệm thanh tịnh, thuần tịnh nhất tâm, đỉnh cao nhất của thiền, và đó là nơi mà tự giác phát sinh để giúp một người phàm trở thành một bậc thánh. Thì tiêu chí cuối cùng này đó đã làm cho chuyển hương thánh hương, cũng chính là thánh nhân. Vua là thánh và thánh làm vua, ta thấy nó có một cái sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên giữa quan điểm của Đức Phật thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch và quan điểm của triết gia Plato của nền triết học phương Tây cũng khoảng thế kỷ tương tự. Trong tác phẩm Republic, tức là nước dân chủ, triết gia Plato đã hình thành ra một cái mô hình nhà vua lý tưởng bằng khái niệm hai từ King Philosopher hoặc Philosopher King, giữa hai từ này có cái gạch nói. Nhà vua phải là một triết gia, triết gia phải làm vua. Ý Plato đó cho rằng đó, nếu nhà vua mà không có kiến thức triết học, vốn là cái kiến thức nền tảng để vận hành đất nước, thì nhà vua đó không thể mang lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc, rồi hòa bình cho người dân được. Nếu các triết gia có trình độ trí thức cao mà không có cơ hội làm vua thì kiến thức đó vứt bỏ đi, vì không có phục vụ cho nhân sinh. Cho nên nhà vua phải hội tụ cả hai phương diện, vừa là triết gia mà vừa là nhà quản trị đất nước. Ở đây Đức Phật nói vua là vua, đế vương có đủ các tiêu chí vừa nêu, và vua phải là một thánh nhân. Thánh nhân làm vai trò vua, cho nên thánh nhân đó mới phụng sự được nhân sinh, không có bị dướng kẹt vào lễ nhớ của đảng phái, của giai cấp, của cá nhân, của phe đảng, vân vân. So hai mô hình chuyển lưu thánh vương và vua lý tưởng của Plato, chúng ta thấy mô hình của Đức Phật vẫn vượt trội hơn. Triết gia không vẫn chưa đủ mà phải là thánh nhân thì mới có thể xây dựng được lâu đài chánh pháp và hồi sinh chánh pháp ở trong đất nước của mình. Vấn đề 4: sanh tử an nhiên. Suốt một cuộc đời chuyển hương thánh vương đại thiện kiến là phụng sự cho sự lớn mạnh của đất nước và hạnh phúc của người dân. Ở cái tuổi đại thọ, nhà vua phải đối diện với sự nhắm mắt liệt cuộc đời. Hôm đó đó, nhà vua đã ra một cái sắc lệnh là kiệu nhà vua rời khỏi hoàng thành, đi tới một cái khu rừng có tên là rừng Sala, đặt nhà vua nằm nghiêng như là con sư tử về phía vai phải, để vua thưởng thức cảnh không khí trong lành của rừng và những giờ phút cuối cuộc đời nhà vua muốn trút hơi thở tại đây. Hoàng hậu của vua lúc đó tên là Subhadra đã thưa với nhà vua rằng: này đại vương hãy yêu quý đời sống hoàng cung với biết bao nhiêu là vật khả ái, khả lạc, mong ngài ở mãi ở hoàng cung và sống mãi trên cõi đời này để hưởng các phước báo mà ngài đã xây dựng nên. Đức vua trả lời: Ái hậu, ta rất thất vọng. Nếu như trong nhiều năm qua ái hậu đã làm cho ta rất hạnh phúc, thì ở cuối đời này đó, ái hậu lại nói ra những lời không gây ra sự dễ chịu ở ta, không hòa ái và trở nên rất vô nghĩa. Thái độ của hoàng hậu Subhadra đó là một quan điểm rất là thường tình đó, là vua chúa thì hưởng cái cung vàng điện ngọc, đời sống thượng lưu cao cấp, vương giả, mà không có một người nào trong một vương quốc có thể có được cái cơ hội hay cái quyền tương tự, chỉ có vua duy nhất là, và là vua thì không có lý gì phải đi chết ở rừng, hãy chết ở tại hoàng cung để được tôn trọng, lễ tống táng cho nên rất là linh đình. Quan điểm bình thường đó đã không làm cho Chưởng Lương Thánh Vương hài lòng, bởi vì ông muốn sống một đời sống mà khi còn sống thì mang lại hạnh phúc cho mình và cho người, khi chết thì rất là an nhiên, không lo lắng, không sợ hãi, không tiếc nuối, không hoảng hốt, không chấp trước, buông xả hết mọi thứ, ra đi một cách nhẹ nhàng thôi. Nhân đó, vua Đại Thiện Kiến chia sẻ với hoàng hậu của mình: Này Ái Khanh, tất cả mọi sự vật khả ái, khả lạc trên đời này, dầu là của dương giả, đều vô thường, không có thực thể, chịu sự biến hóa. Cho nên với tư cách là đại vương, khi ra đi ta không hề có một tâm niệm quyến luyến gì đối với chúng. Ở đây nhà vua đã hiểu rõ được quy luật sinh già bệnh chết chi phối mọi con người, trong đó có ông. Ông thấy rất rõ là không ai sinh ra trong cuộc đời mang theo một vật dụng gì qua nghiệp, và khi lìa bỏ cõi đời trong sự nhắm mắt xuôi tai đó, không ai mang theo được bất cứ một tài sản gì dù là quý trọng nhất qua nghiệp, gồm có nghiệp phước hay là nghiệp tội. Nó là một cái kinh nghiệm ứng xử trước cái chết rất có ý nghĩa. Các tỷ phú, triệu phú, những người giàu có trong cuộc đời, nếu không tập theo thái độ tâm lý này đó, thì đến trước cái chết đó, sợ hãi làm cho người đó bị quán gà, lúng túng, lo lắng, sợ chết, chối bỏ cái chết, kháng cự cái chết, rồi cái chết diễn ra một cách đau đớn nhanh chóng hơn. Tiếc nuối vợ đẹp, chồng sinh, con thơ, gia tài, sự nghiệp, sở hữu tài sản vật chất, chỉ làm cho tiến trình tái sinh đó bị trở ngại nhiều hơn, rắm rối hơn, đau khổ hơn, không giải quyết được vấn đề gì. Nội dung này cũng góp phần giúp cho chúng ta cần phải cân phân các tài sản hợp pháp của mình cho những người kế thừa hợp pháp, hoặc là phân tài sản cụ thể, hoặc là thông qua một cái di chúc thôi, để khi nhắm mắt lại cuộc đời không còn phải lo lắng gì hết, chỉ còn lại là những người thừa kế theo luật. Nhà vua tiếp tục chia sẻ: Này Ái Khanh, thật là đau khổ nếu sự chết diễn ra với một tâm niệm đắm chìm trong ái luyến. Thật đáng trách thay cái chết gắn kết với ái luyến. Thông thường là vua có nhiều vợ, vợ của các vua phần lớn là trẻ trung, trẻ hơn vài chục tuổi là chuyện thường. Về tâm lý giới tính quan hệ giữa vợ và chồng ai lớn tuổi hơn dễ bị vướng kẹt tâm lý hơn, ghen và khổ đau nhiều hơn. Và khi đối diện trước cái trọng bệnh và sự chết đó, thì người lớn tuổi đó sẽ sợ rằng là người còn lại trẻ trung đi một bước thứ hai hay bước thứ ba với một người khác. Cho nên tâm lý này đó làm cho rất nhiều người sống không được mà chết không xong. Cho nên là vợ hoặc chồng trẻ tuổi hơn được cái người chuẩn bị ra đi đó thương yêu và quyến luyến nhiều, thì phải làm sao giúp cho người đó an tâm rằng là khi anh hay là em qua đời đó, thì anh hoặc là em còn lại sẽ không tái giá đời sống chung thủy của chúng ta trong mấy chục năm, sẽ minh chứng cho điều đó. Cho nên hãy an tâm, đừng lo lắng về việc này. Còn người còn lại sẽ cùng với gia đình, tức là con cái, tạo dựng hạnh phúc, xây dựng tương lai cho các thành viên khác. Tức là phải làm sao nạp vào trong tâm trạng của người chuẩn bị ra đi đó một thái độ là ngưng hết lo lắng, an tâm. Và việc của mình xây dựng cho gia đình đó, cho đất nước đó, cho cộng đồng đó đã được kết thúc rồi. Còn công việc còn lại nếu dở dang đó thì những người kế thừa này sẽ làm tiếp như một phận sự. Nếu các thông tin này không được cập nhật trong trí não của người chuẩn bị chết thì ông ấy hoặc bà ấy sẽ chết chậm hơn. Chết chậm dĩ nhiên là chết đau đớn, chết luyến tiếc, khổ thọ dần xé trên cơ thể và tâm lý của người chết chậm do luyến tiếc là rất là dữ dằn. Cho nên ái luyến, nhất là ái luyến tình yêu và ái luyến gia tài sự nghiệp mà mình đã gây dựng được đó, làm cho người ta trì hoãn lại cái sự sống thêm vài tiếng, vài ngày, nhưng rồi chẳng đi tới đâu. Càng cố tình trì hoãn nó, nướng kéo nó, thì nỗi khổ niềm đau trong sinh ly tử biệt đó sẽ gia tăng gấp bội theo hướng tỷ lệ thuận. Cho nên hộ niệm theo kinh nghiệm của bài kinh này đó, tức là làm sao để giúp cho đương sự đối diện với cái chết đó thanh thản tâm hồn, rũ bỏ hết mọi thứ. Khi còn sống, tính trách nhiệm, sự quan tâm, tình yêu thương, nâng đỡ hỗ trợ được xem là tình người, thì khi đối diện trước cái chết, chuẩn bị nhắm mắt lìa cuộc đời đó, những thứ ấy lại là các sợi dây xích trói buộc và trở ngại cho tiến trình tái sinh. Do đó ứng xử của người tu học Phật ở giai đoạn cuối cuộc đời phải đối lập lại với những gì mà họ đã từng được huấn luyện như là một văn hóa ứng xử khi còn sống. Người làm công tác hộ niệm phải giúp cho gia đình của người chuẩn bị chết hiểu được nội dung đó, để tránh những giọt nước mắt trở thành những sợi dây xích, để tránh những lời kêu khóc làm cho người chuẩn bị chết không đành lòng ra đi. Chị em phụ nữ dễ buổi lòng, cảm xúc dâng trào với những lời than thở, khóc lóc, trách móc, tiếc nuối và rất là khổ tâm cho người chết trong tình huống này. Nếu mà phân tích chúng ta thấy là phần lớn những lời khóc lóc than thở đó là thương chính mình nhiều hơn là thương người chết. Anh ơi, anh chết rồi, em sống với ai? Qua tao đến mình thôi, chứ đâu phải là người chết đâu. Anh chết rồi, làm sao em sống nổi trên cuộc đời này? Qua tao đến mình thôi. Cắt đứt tính cách quyến luyến ở cái tuổi nhắm mắt liền cuộc đời đó sẽ làm cho người ta nhẹ nhàng ra đi. Nếu về đêm do sự suy nghĩ nhiều mà mắt con người mở trừng trừng và có nhắm lại cũng không ngủ được, như là một cái phản ứng ức chế của thần kinh. Thì khi chết á, mà người nào không nhắm mắt, mắt mở trừng trừng, chúng ta biết rằng đó là ức chế của liếng tiếc và tiếc nuối. Tình yêu là đa số, cái rai rứt là thứ yếu, và tiếc nuối về tại sự nghiệp á, là một dữ liệu tâm lý không thể bị bỏ qua. Ví dụ như một ông chồng có đứa con rơi, mà từ lúc ngã bệnh cho đến lúc chết á, ông ấy không có cơ hội để gặp mặt được đứa con rơi đó, không thể hiện được cái tính trách nhiệm của mình về chu cấp cơm nước tiền bạc cho đứa con đó như đã hứa với một cô vợ bé nào đó, thì chết rất khó. Và chết thì được mắt mở trừng trừng á. Nếu như tất cả các người thân trong gia đình đã có mặt ở bên giường bệnh và cũng đã an ủi hết mọi thứ để cho người chết được an lòng, mà người ấy vẫn không ra đi, chúng ta có thể đặt ra giả thuyết rằng người ấy có con rơi, và tìm những người bạn tuổi xế chiều của người đó để hỏi thăm xem là ông ấy có đứa con rơi nào không, làm sao nối kết được cái điện thoại để cho đứa con rơi đó nói thông cảm với ông, ông nghe được cái là có thể đi nhẹ nhàng liền. Hoặc là khi chết rồi mà mắt cứ mở trừng trừng, chỉ cần nghe cái tiếng nói của người đó vuốt một cái nhắm luôn, còn mà không vuốt xong chừng 2-4 phút sau mở tiếp. Ai làm công tác đi nhập liệm á, thì thấy hiện tượng này khá phổ biến. Bài kinh Đại Thừa Kiến Vương khắc họa chúng ta về đời sống vương giả của một đế vương theo quan điểm của Đức Phật. Cái sự phụng sự đất nước của đế vương là rất lý tưởng. Chăm sóc hạnh phúc cho những người dân, cho những người dân, chế độ an sinh xã hội, bảo vệ hòa bình của đất nước, làm cho đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng, là các hoạt động về phận sự mà chữ Lương Đức Vương không thể thiếu. Đề tống tu tập về đạo đức, nhân cách cao thượng vĩ đại, lòng vô ngã vị tha, sự tu tập huấn luyện tâm linh của chư Đức Thánh Vương cũng không thua kém bất cứ một tăng sĩ có lý tưởng và tu tập đúng phương pháp nào. Và do đó cái chết của Chuyển Luân Thánh Vương rất nhẹ nhàng thư thái. Nói kết cả cái quá trình sống và chết của đế vương với cuộc đời của Đức Phật ngay thời điểm mà Đức Phật đang có mặt ở tại vườn rừng Kusinaga, chúng ta được quyền đặt các giả thiết. Đức Phật bỏ cơ hội làm vua, nhìn trên thực tế Đức Phật đang làm vua Chuyển Luân Thánh Vương. Qua học thuyết mới mà Ngài muốn gửi gắm cho các vị vua, ít nhất là 8 vị vua là đệ tử của Ngài trong số 16 vị vua tại Ấn Độ thời điểm đó, mà thế lực nhất là A Xà Thế, kế đến là Tỳ Lưu Ly và nhiều vị vua còn lại. Chuyển Luân Thánh Vương còn chọn Kusinaga làm nơi trút hơi thở, tức là chết một cách rất là tự nhiên, thản nhiên ở rừng, trở về với cái bản chất của con người khi mới được lọt lòng, để rũ bỏ hết tất cả mọi chấp trước. Thì việc mà Như Lai bậc giác ngộ vốn vượt trội hơn Chuyển Luân Thánh Vương, chẳng lẽ là phải đi chọn lựa một cái thành phố trù phú quan trọng để cho nhiều người đến đảnh lễ chiêm bái trong suốt thời gian tang lễ hay sao? Thế nên Đức Phật không bận tâm đến chuyện đó, mà Ngài đã chọn Kusinaga. Để nhân đó Ngài mới nói về cái hình ảnh Chuyển Luân Thánh Vương, một mô hình nhà vua lý tưởng cho tất cả những người đang có mặt lắng nghe để học hỏi. Trước khi nhắm mắt, Đức Phật kết luận: Này A Nan và các đệ tử, vua Đại Thiện Kiến ngày xưa tại cố đô Kusapati của Kusinaga là chính ta bậc Như Lai của ngày hôm nay. Cho nên Đức Phật muốn quay trở về với cái nơi mà mình đã từng có một cái gắn bó, chứ không phải là Ca Tỳ La Vệ. Ca Tỳ La Vệ là nơi gắn bó của kiếp này thôi, còn Kusinaga là nơi gắn bó của kiếp trước, trở về với cái nguồn gốc của cái di sản văn hóa quan trọng nhất, của gốc rễ văn hóa quan trọng nhất mà. Thái tử Tất Đạt Đa nếu không đi tu làm vua thì ông có vĩ đại nhất là vua vĩ đại của nước Sakya, nhỏ bé thuộc hàng bậc nhất ở trong 16 nước liên quan cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Đóng góp vĩ đại của vua Thích Ca nếu ông không đi tu cũng chỉ là phục vụ cho thần dân của Sakya nhỏ bé gắn liền với chân của dãy Hy Mã Lạp Sơn hết. Giá trị phụng sự nhân sinh đó sẽ bị quên lãng, giống như là hàng triệu các nhà vua trong lịch sử nhân loại tại các châu lục trên 175 quốc gia không khác. Ngoài một số vị đại đế mà nhân cách của họ vĩ đại như là Ashoka, người ta còn nhắc hoài, mà nhiều người đó khi nhắc đến dù là vua đi nữa người ta chỉ phỉ nhổ thôi, bởi vì ông ấy bà ấy đã để lại biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời với đầy rẫy các sự bất công. Cho nên giàu có cơ hội làm chuyển luân thánh vương, Đức Phật vẫn không làm, không ngàn, mà Đức Phật chọn con đường làm pháp vương. Mà pháp vương đó về lối sống trong bốn giai đoạn: sanh ra, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn đều gần gũi với thiên nhiên. Chọn thiên nhiên là cái không gian tâm linh đó. Đường giải thoát, những dặm trình, một mình cất bước, một mình văn dung, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà, hầu như là không có một vướng bận gì hết. Một đời sống rất là thông dong, mà ngài thường lấy cái không gian mênh mông đó sanh lý cho đời sống của người tu. Còn cái tổ ấm bằng cái mái nhà bốn vách tường, bảo vệ an toàn tính mạng, bảo vệ nắng mưa, bảo vệ trộm cắp, bảo vệ hạnh phúc với vợ và chồng, nó cũng chính là sự trói buộc. Cho nên làm vua chừng lắm là sống ở trong cung điện, trống trong các lâu đài, và cũng chừng ấy thôi, chưa chắc là vua đã được hạnh phúc. Nhiều vua khổ đau, nhiều vua sống trong sợ hãi, nhiều vua loạn luân, nhiều vua phạm pháp, nhiều vua đó là mua thành bán thắng, nhiều vua trở thành kẻ thù của nhân dân. Làm pháp vương là số một thôi. Cho nên qua mô hình sống và chết của một đế vương, Đức Phật giới thiệu ám chỉ về lý tưởng của một đấng pháp vương chính là ngài. Và Chúa Lê Thánh Dương, cái cơ hội của ngài, ngài đã bỏ lại sau lưng. Và nếu ai thích cái con đường đó thì ngài khuyên mô hình đó phải có chừng ấy lối sống, nhân cách, tâm lượng, trí tuệ, phụng sự thì mới có thể để lại tiếng thơm cho đời. Đó là nội dung của bài kinh.